Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ đầu xuân là một phong tục đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Nhưng sự thiếu hiểu biết về lễ đang làm méo mó, biến dạng các lễ hội gắn với các nơi thờ tự. Đó cũng là vấn đề được tác giả Hoài Hương đề cập trong bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Đồng tiền, văn hóa và sự mạo phạm. Xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết này trong chuyên mục Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó có chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Đồn điên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đi lễ chùa là nét đẹp văn hóa của người Việt. Cúng tiền khi lễ chùa, đình, đền, miếu trong tâm thức của người Việt khởi nguồn mang ý nghĩa như là giọt dầu nhang đèn dâng cúng thần Phật, một chút công đức xây dựng tu bổ nơi thờ tự. Cũng là niềm hy vọng cầu mong may mắn bình an cho gia đình, lớn hơn là cho quốc gia, dân tộc. Nhưng việc cúng tiền, đặt lễ ở chùa, đình, đền, miếu hiện tại, nhất là vào các dịp lễ hội đầu xuân, đang ngày càng biến tướng, làm mất đi ý nghĩa giá trị văn hóa vốn có. Cần học lễ trước khi đi lễ. Đó cũng chính là chủ đề nội dung mà tác giả Hoài Hương muốn truyền tải qua bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Đồng tiền, văn hóa và sự mạo phạm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Từ xưa, đi lễ chùa là nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên có không ít người đi lễ chùa nhưng ý thức và thái độ chưa được chuẩn mực. Họ vô tình trần tục hóa những điều tâm linh. Đây không phải là một hành vi vô thức, cũng không phải tập quán truyền thống. Không phải vô thức vì người giải tiền có mong muốn nhận được những lợi lộc thật khi buông ra những đồng tiền thật. Không phải tập quán vì hành vi này xuất hiện trong thời hiện đại. Người ta dùng tiền thật để làm phương tiện trao đổi có điều kiện với thần Phật. Theo tập quán truyền thống, người dân không bao giờ dám xem thần Phật cùng thế giới với mình. Với họ, thần Phật luôn ở một cảnh giới khác, ở vị thế có quyền năng ban phát và ban phát một cách quảng đại, vô tư. Hành vi dẫm dúi tiền vào tay, nhét vào đâu đó trong cơ thể người khác chỉ xảy ra khi người ta coi nhau ngang hàng, quá thân thiết với nhau, hoặc vì lòng thương của người trên đối với kẻ dưới. Có mấy khi thấy ai bỏ tiền mệnh giá cao vào tay tượng hay bàn thờ thần Phật, hay giải ở khắp nơi trong những nơi đi lễ. Điều này được chứng thực rất rõ khi nhìn những tờ tiền gài trên tay, gắn vào miệng, nhét vào khe áo tượng Phật. Gần như chỉ tiền lẻ mệnh giá thấp, chủ yếu là 200 đến 500 đồng, thấp đến chẳng có giá trị mua bán gì ngoài đời. Và mỗi tờ tiền mệnh giá thấp đó rất hài hước khi lễ thần Phật đều được xin những ước muốn không nhỏ, thậm chí còn xin cả những chuyện rời non lấp bể, rất to tát, mang tới những lợi ích cá nhân khổng lồ. Người đi lễ phần lớn nghĩ trần sao, âm vậy, nên cứ quan niệm song phương, trao đổi có đi có lại với thần Phật. Vài tờ tiền lẻ lễ thần Phật để xin xỏ như hối lộ, như mặc cả. Phải chăng việc đi lễ phải biến thành một sự trao đổi xem thần Phật rẻ rúng, vô lễ với thần linh, tạo ra hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cửa thiền. Những uy nghiêm, đền miếu làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa trong đời sống tín ngưỡng dân gian. Đã như một thói quen ăn sâu, không biết từ lúc nào, những người đi lễ cảm thấy không yên lòng khi chỉ đi lễ bằng cái tâm và tay không. Nếu không bỏ một chút tiền lễ, e sợ bị của phạt hay những gì mình cầu nguyện không ứng nghiệm. Ở góc độ sử dụng tiền tệ, hành vi giải tiền như vậy thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với đồng tiền quốc gia, cũng có nghĩa là thiếu tự trọng với chính mình. Tất cả đều góp phần làm xấu xí lễ hội, làm xấu đi bộ mặt quốc gia, dân tộc. Một khi hiện tượng trên lan rộng, lặp đi lặp lại trở thành thói quen như một hình thức mê tín mù quáng, thì hệ quả của nó thật khó lường. Hàng năm, nhu cầu tiền lẻ để lễ tăng cao vào mùa Tết và lễ hội. Nhưng mấy năm nay, Ngân hàng Nhà nước đưa ra và lưu thông các mệnh giá 500, 1.000 và 2.000 đã qua sử dụng một lần để tránh lãng phí, không in mới loại tiền này. Phải chăng đây là biện pháp tình thế để giải quyết chuyện tiền lẻ vung vãi khắp nơi trong đình, đền, chùa, miếu? Đồng tiền bị chà đạp gây tổn hại đến hình ảnh đồng tiền quốc gia. Và vì thế, tiền lẻ để đi lễ xem như hạn chế, không thể vung vãi thả cửa như trước. Nhưng nếu lạc quan vào giải pháp tình thế này thì e hơi ảo tưởng, bởi ý thức người đi lễ mới là quyết định. Chưa kể, từ việc hạn chế tiền lẻ, có thể những kẻ buôn tiền lẻ ở các đình, đền, chùa, miếu hay ở những nơi thờ tự, di tích khác sẽ lại có cách kinh doanh biến ảo nhiều lợi nhuận hơn. Cũng đã đến lúc phải có tư duy khác về tiền lễ, không dùng tiền mệnh giá thấp như tờ 200 đồng, 500 đồng để tạo ra những thảm họa rác tiền hay biến tướng tệ nạn buôn bán tiền lẻ ở nơi thờ tự tôn nghiêm. Ngoài việc không phát hành tiền mới, Ngân hàng Nhà nước còn phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền người dân dùng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, tiết kiệm. Nhờ đó mỗi năm tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Vì việc hạn chế tiền lẻ với việc giáo dục ý thức người đi lễ, hạn chế dùng tiền lẻ để lễ, thật sự chưa song hành. Thần Phật vẫn cứ bị ép buộc nhận hối lộ bằng tiền lẻ, bị xem như đối tượng trao đổi rẻ rúng. Không phải ai đi lễ đều có hiểu biết phép tắc, lễ thế nào cho đúng, cho nghiêm, cho thành tâm. Trong tín ngưỡng thờ cúng từ xưa tới nay, đều quan trọng ở chữ tâm, lòng thành kính, chứ không phải chuyện lễ nhiều hay ít. Chưa nói đến việc thần linh có thật hay không, nhưng nếu có thật mà họ thấy người ta đút lót vào tay, nhét cả vào miệng thần linh, thì quả thực là một sự xúc phạm ghê gớm. Người dân trong xã hội hiện nay đang thực sự có nhu cầu tâm linh rất lớn, nhưng họ đến chùa trong khi tâm thế và sự hiểu biết về tín ngưỡng văn hóa mà họ đang làm là không có. Thời xưa, việc đi chùa, đi đền đều được quy định rất rõ về việc đi lại, hành động ra sao, thì ngày nay người dân hầu như không còn ai được dạy điều đó. Sự thiếu hụt vốn tri thức về văn hóa lễ hội này là hậu quả của một thời kỳ lịch sử mà chúng ta đã bỏ qua các vấn đề về văn hóa tín ngưỡng và không coi trọng, dẫn đến ngày nay rất nhiều thứ đã mất đi. Trong đó nguy hiểm nhất chính là hành vi ứng xử của con người khi đến với lễ hội. Người dân đang đến với lễ hội dường như chỉ để là cầu tài, cầu lộc, nhiều hơn việc đi lễ để biết những ý nghĩa văn hóa sâu xa và hướng thiện mà cha ông thầm gửi gắm trong đó. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Hiệu, trong tác phẩm Đến hiện tại từ truyền thống có viết, tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa, theo nghĩa đẹp nhất của các từ này. Song xem ra, chưa mấy ai hiểu đúng, khi đi lễ phải cốt ở mộ đạo, thành tâm, chứ không thể trần tục, thậm chí thực dụng hóa các thần Phật, trong khi thực tâm lại rất tôn sùng. Tình hóa ra, có khi ta làm khổ thêm các bậc tu hành mà mình rất nể trọng. Xung quanh nạn giải tiền lẻ trong chùa chiền và các cơ sở tâm linh vào những dịp lễ hội, Tiến sĩ Trần Long, trưởng bộ môn văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giải tiền lẻ khắp nơi ở chùa chiền là hành vi đút lót thần linh, cần phải ngăn chặn và loại bỏ sớm. Nhưng có nói đi cũng phải nói lại, để có những nơi thờ tự trở nên mất sự tôn nghiêm cũng là do những người phụ trách chưa nghiêm khắc với người đi lễ, yêu cầu họ tuân thủ các quy định theo đúng lễ. Việc bỏ tiền khắp nơi cũng là vì các nơi đó để mặc người đi lễ mạo phạm thần Phật mà không có ý kiến gì, cứ mặc nhiên cho họ để thần Phật trở thành dung tục như người trần, xác phàm. Việc kiểm soát người đi lễ, khách hành hương, thiết nghĩ không khó, như toàn bộ hệ thống thiền viện Trúc Lâm trong Nam, ngoài Bắc, khi đến đây không hề thấy cảnh tiền vung vãi mà được bỏ rất trang trọng, kín đáo trong thùng công đức hay bỏ vào cái lòng chuông một cách nhẹ nhàng. Bàn thờ Phật chỉ có hoa, hương đèn, bánh, trái cây, cũng không có cả cảnh đốt giấy tiền vàng mã. Sự thiếu hiểu biết về lễ đang làm méo mó biến dạng các lễ hội gắn với các nơi thờ tự. Do vậy, để hoạt động tín ngưỡng diễn ra đúng với bản chất, góp phần tiết kiệm thời gian, tiền bạc, bài trừ mê tín dị đoan, thì cần có cái nhìn đúng đắn về lễ hội. Điều này thiết nghĩ cũng cần có những cách giáo dục ý thức cho mọi người một cách đại chúng, phổ cập, thường xuyên. Nếu có tâm và lòng thành thì hãy bỏ tiền công đức đúng nơi quy định và không dùng đồng tiền mệnh giá thấp. Lúc đầu có thể chưa quen, gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi nó sẽ thành nếp, trở thành ý thức thể hiện nếp sống văn minh, có văn hóa nghiêm túc.
Gió Tây Hồ thổi mãi. mái rêu phòng. Chiều như chậm rơi, chậm rơi. Sóng bồng bềnh, bồng bềnh. Hoa vàng chiều như chậm rơi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện có không ít người khuyết tật đang phải sống trong sự xa lánh, kỳ thị của cộng đồng. Một trong số những người đó là người đàn ông tên Đôn, nhân vật chính trong truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Đôn Điên. Bỗng chốc người ta nhận ra trong con người khiếm khuyết về trí não ấy vẫn là một tâm hồn thánh thiện và trong trẻo, vẫn yêu cuộc sống với những khát khao rất con người, khiến những người bình thường khác phải tự vấn lương tâm về thái độ kỳ thị ứng xử của mình trước đó. Phần cuối chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Chẳng ai nhớ thằng Điên ấy xuất hiện ở xóm chợ của tôi từ bao giờ. Mọi người chỉ còn lờ mờ hình dung. Đêm hôm ấy trời mưa rất to. Buổi sáng dọn hàng thì thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù, mặc chiếc áo phông nhầu nhĩ cáu bẩn, cái quần sóc, nhưng nói đúng hơn là cái quần dài xé ống, những sợi vải tua rua xuống đầu gối. Nhìn vị khách không mời mà đến, ngồi thù lù cạnh đống rác, nhặt những quả lê quả táo dập thối ăn một cách ngon lành, thì không cần bác sĩ khám cũng kết luận được là anh ta bị điên. Những ngày đầu, ai cũng đề phòng thằng Điên, cái tên do người xóm chợ đặt cho nó ngay từ buổi tiếp xúc ban đầu. Người sợ nó đập phá, hành hung, người lo nó lấy hàng, phá chợ. Vì thế, nên đi đến đâu, nó cũng bị mọi người tìm cách xua đuổi. Nhưng cũng lạ, nó điên nhưng rất hiền, chẳng động đến ai, chỉ lầm lì nhặt những thứ bỏ đi ở chợ để ăn. Từ đó người trong chợ cũng không ai sợ nó nữa. Nhiều người còn cho nó đồ ăn, quần áo mặc. Thằng Điên nhặt bìa cắt tông rồi lót rơm dạ làm một cái ổ rất to ở góc chợ để đến tối chui vào ngủ. Nó có một sở thích rất lạ là ngày ngày đi khắp nơi nhặt nhạnh đủ các loại ghế đôn, đôn gỗ, đôn nhựa, đôn bọc da rồi xếp vòng quanh cái ổ của nó thành một bờ tường cao. Mọi người ở chợ thấy thế, nên ai có cái ghế đôn hỏng nào cũng đem cho nó. Mỗi lần nhận được ghế, nó khoanh tay lễ phép, cúi gập người đầy vẻ biết ơn, khiến ai cũng thấy hài lòng. Xung quanh nhà nó xếp toàn ghế đôn, nên từ đó dân trong chợ gọi nó là thằng ghế đôn. Nhưng để cho gọn nên gọi là thằng đôn. Vì nó bị điên nên nhiều người ghép luôn thành cái tên đôn điên. Dần ra thành quen, thế là từ đấy nó có tên thành Đôn Điên. Ê Đôn Điên, xách cho tao túi rác này ra thùng rác. Này Đôn Điên, bê cái thùng cá lạnh này vào quầy cho tao. Đôn Điên, lấy thùng nước. Nhiều tiếng gọi, nhiều lời nhờ vả, sai khiến. Dần ra Đôn Điên cũng thành một thành viên trong chợ. Dạo này chắc có chỗ ở và công ăn việc làm ổn định, nên Đôn Điên xem chừng vui vẻ. Những lúc rảnh rỗi, nó thường nghêu ngao hát mấy câu. Tao tua tồi, ơ tày tua tồi. Chẳng ai hiểu câu hát của nó. Người thì bảo, đấy là nó hát. Tao thua rồi, ơ mày thua rồi. Những người có đầu óc lãng mạn thì lại bảo thằng này điên tình, nên nó hát, tim tan tành, lòng cũng tan tành. Chẳng biết ai đúng, ai sai. Muốn biết chính xác thì chỉ có hỏi nó. Nhưng ai lại đi hỏi thằng điên bao giờ? Còn cái sở thích kỳ lạ, thích đi nhặt ghế đôn của nó. Lớp người già thuộc hàng bô lão, bảo có lẽ đời ông bà cụ kỵ nó hồi trước làm mõ làng. Đã làm điều gì thất đức nên bị trời đày sang đến đời con cháu. bây giờ suốt ngày lo chỗ ngồi cho thiên hạ. Cái xóm chợ này, ngày nào cũng có chuyện bàn tán về đôn điên. Đúng sai ra sao không biết, mà cũng chỉ là một thằng điên, cần gì cái sự đúng sai. Chỉ cốt có cái để chém gió cho nó xôm trò. Còn bọn trẻ thì thường lấy đôn điên ra để làm trò tiêu khiển. Có lần tôi thấy một lũ trong quán bia vẫy tay gọi thằng Đôn. Ê, Đôn điên, vào khoanh tay chào, rồi các đại ca cho uống bia. Thằng Đôn khoanh tay cúi gập người. Em chào các đại ca ạ. Chúng đưa cho Đôn cốc bia. Một thằng lại hô. Ê, Đôn điên, chào phụ hoàng chưa? Thằng Đôn lại cúi gập người, hai tay nắm lại, đưa ra phía trước như trong các cuốn phim lịch sử thời phong kiến, giọng như phường chèo. Con chào phụ hoàng ạ. Thằng kia sướng quá, nhảy cẫng lên. Ban thưởng, ban thưởng. Lại một cốc bia đưa ra. Cứ thế cho đến lúc tôi thấy thằng Đôn ngồi bệt xuống gốc cột. Khó khăn lắm, nó mới đứng dậy được, rồi siêu vẹo bước đi giữa tiếng hò reo man dại của bọn thanh niên. Thằng Đôn quay lại, tuét miệng cười, tỏ vẻ sung sướng. Nó sung sướng, nhưng tim tôi chợt nhói đau. Hôm nay họp xóm, mọi việc làm ăn triển khai đã xong, ông Toàn trưởng xóm nói. Còn việc cuối cùng, tôi đưa ra để bà con cùng bàn và thực hiện. Hôm qua lên xã, có người nói với tôi về việc thằng Đôn điên ngoài xóm chợ. Các anh ấy bảo, cứ để chuyện này tồn tại mãi, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của địa phương, ảnh hưởng đến công tác thi đua và phong trào nếp sống văn hóa mới. Cho nên, theo tinh thần chỉ đạo, là xóm ta phải chuyển nó đi nơi khác. Ông Toàn vừa dứt lời, nhiều tiếng cười ồ lên. Nhưng thiên chuyển công tác nó đi đâu hả ông trưởng xóm? Chuyện ấy thì khỏi lo. Nó đến bằng cách nào thì đi bằng cách đó. Mọi người còn đang ngơ ngác thì ông Toàn nói tiếp. Bà con còn nhớ không? Sau một đêm mưa, sáng ra đã thấy nó ngồi thù lù ở chợ. Tôi chắc là bọn nào chở nó từ đâu đến rồi thả nó xuống chợ này trong đêm. Giờ thì mình cũng chở nó đi trong đêm rồi thả xuống cái chợ nào đấy. Dọc đường này thiếu gì chợ? Có ý kiến tán thành ông Toàn, nhưng cũng nhiều người tỏ ra thương hại. Mang nó vứt đi như thế thì tội nghiệp quá. Dẫu bị điên, nhưng nó vẫn là con người. Mà thật ra, nó ở đây cũng có hại đến ai đâu. Nhiều khi còn giúp mọi người trong chợ những việc vặt. Mấy cô gái vừa cười khúc khích, vừa nói. Bây giờ vắng thằng Đôn điên trong xóm chợ, có khi mọi người lại thấy nhớ tiếng hát của nó ấy chứ. Nó hát lằng nhằng, nhưng giọng nó hay đáo đẻ, khối nàng tương tư đấy. Nhưng rồi ý kiến cuối cùng của ông Toàn. Nếu không may thằng Đôn điên trúng gió, lăn quay ra chết, thì ai chịu trách nhiệm? Mà cái kiểu ăn ở như vậy, thì chuyện chết bất đắc kỳ tử rất dễ xảy ra. Quả là điều lo ngại của ông Toàn đã làm không ít người băn khoăn. Cuối cùng, mọi chuyện đã được chốt lại. Theo tinh thần chỉ đạo là phải thuyên chuyển nó đi. Phương án được vạch ra như sau. Ngay tối mai, ông trưởng xóm sẽ cùng một công an viên, một đại diện mặt trận của xóm, khênh thằng Đôn điên lên chiếc xe tải nhỏ, chở đi. Xe ô tô thì nhờ anh Điệp chuyên bắt lợn ở xóm chợ giúp. Còn việc thả thằng Đôn ở đâu thì do tổ công tác tự quyết định. Cuộc họp kết thúc. Mọi người lặng lẽ ra về. Tôi bỗng thấy có một cái gì giống như một cuộc chia ly. Đúng đêm đưa Đôn điên đi, thì bỗng nhiên mây mưa kéo đến, sấm chớp nhoàng nhoàng. Anh Điệp bảo, sắp mưa to rồi bác Toàn ơi. Thôi, để hôm khác vậy. Tuy không nằm trong tổ công tác, nhưng bấy lâu nay tôi là người hay lưu tâm đến thằng Đôn, nên cũng ra xóm chợ nghe ngóng tình hình. Tôi cũng can ngăn ông Toàn. Đúng đấy, đưa thằng Đôn đi bây giờ có phải là khổ cho nó không? Đêm hôm mưa gió, ở nơi xa lạ, hoang vắng thì chết. cái cảm giác lo lắng buồn thương của tôi được nhiều người ủng hộ. Ông Toàn đành phải nghe theo. Trời sáng thì mưa tạnh, nước ở trên núi đổ về, đỏ ngầu cuốn theo cả cây cối, cuồn cuộn dâng cao ở đoạn suối đầu chợ. Mọi người vội khuân vác dọn hàng. Có tiếng đất lở, rồi tiếng kêu thất thanh. Cái hạnh con ông Toàn rơi xuống suối rồi. Tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng la hét tuyệt vọng. Nước xiết thế kia thì coi như hết đường rồi. Ai còn dám đùa với dòng nước tử thần kia? Ông Toàn ngã khuỵu xuống, mặt trắng bệch. Giữa những tiếng kêu gào hoảng loạn, bỗng có một tiếng ùm rất to, nước bắn tung tóe. Mọi người còn đang ngơ ngác, thì bỗng phía cuối dòng suối thấy hai cái đầu đang nhấp nhô. Một người đang cố bơi vào bờ bằng một tay, còn tay kia ôm cái hạnh lên. Dân làng hò reo lao tới, mong muốn nhìn xem người anh hùng ấy là ai. Gần đến nơi, cả đám đông khựng lại, há hốc mồm, rồi cùng kêu lên thất thanh. Thằng Đôn điên! Thằng Đôn điên đặt cái hạnh xuống bãi cỏ, khật khưỡng đi về phía chợ, trong bộ quần áo ướt sướt mướt. Hôm cái hạnh được ra viện, cả xóm chợ vui như Tết. Mấy đại ca uống bia hôm trước cũng có mặt hỏi nhau. Này, hỏi thật nhé, mày có dám nhảy xuống để cứu cái hạnh không? Một thằng giọng bình thản. Tao chưa điên. Thằng kia vênh mặt. Tất nhiên, vì chỉ thằng điên mới làm nổi việc ấy. Mà chúng mày ạ, tao thấy hôm trước, ông Toàn trưởng xóm mang một con gà luộc và đĩa xôi đến cảm ơn thằng Đôn điên đấy. Ăn thua gì? Theo tao ý, ông Toàn phải gả cái hạnh cho thằng Đôn điên mới trả được hết món nợ. Cả lũ lại cười xé lên. Tất nhiên Đôn điên chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Nó đang nằm hát giữa đống ghế đôn đủ loại. Hình như nó cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra và cũng chẳng cảm nhận được ánh mắt của cả chợ nhìn nó thán phục. Tao tua tồi, ơ tay tua tồi. Cứ chiều chiều, khi rảnh việc, tiếng hát của Đôn điên thường cất lên trong xóm chợ. Mặc ai muốn suy luận ý nghĩa câu hát của nó thế nào cũng được. Đôn ơi, bỏ cho chị túi rác này vào thùng với. Đôn ơi, bê hộ bà thùng cá lạnh này vào quầy với. Đôn ơi, xách cho cô thùng nước đi nào. Bây giờ thì ngày nào cái xóm chợ của tôi cũng vang vọng những lời đầm ấm như vậy.
Từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây là ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.